Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng mình tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Buổi đọc trước, các em được chứng kiến anh ba, tức Nguyễn Tất Thành và anh Tư Lê tới nhà ông già Đờn ở gần cảng nhà rồng thuê trọ. Ông già Đờn có người con gái út tên là Huệ. Anh em lao động ở cảng thường gọi cô là Út Huệ. Theo nhiều người kể lại, thì trước kia, ông già Đờn là người giàu có sống ở miền Châu Thổ sông Tiền. Vì thua kiện nên gia đình ông đã bị phá sản. Vợ và hai người con trai liên tiếp qua đời trong vòng mấy năm. Ông buồn phiền bỏ quê nhà, đưa con Út Huệ lên sinh sống ở gần bến cảng. Hàng ngày, ông già Đờn làm phu khuân vác, còn Út Huệ lo việc cơm nước cho ông và một số anh em công nhân thuê trọ trong nhà. Thỉnh thoảng, cô ấy cũng ra cảng nhận việc làm công nhật cùng cha. Ngay khi anh ba tới nhà thuê trọ, ông già Đờn đã có cảm tình với chàng trai tuổi đôi mươi, có đôi mắt sáng, nhìn hiền và ấm áp này. Khi biết được ý định của anh ba vào Sài Gòn, trước tiên là để gặp cha, sau đó là muốn làm công việc nào đó ở cảng nhằm thực hiện hoài bão lớn, thì ông và Út Huệ trong lòng rất vui. Bây giờ, qua giọng đọc của cô giáo Bạch Phượng, mời các em nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Tư Lê đưa anh ba đến xem những công trình của người Pháp xây dựng. Anh ba trầm ngâm nhìn tòa nhà thờ Đức Bà và đi qua đi lại khá lâu quanh khu tòa án đồ sộ. Anh ba và Tư Lê rảo bước đến dinh thống đốc, qua tòa đô chính. Anh hỏi Tư Lê: "Anh Tư ở Sài Gòn đã lâu, thường đi qua những tòa nhà đồ sộ này. Có khi nào anh để bụng coi việc người Pháp họ xây dựng nên những thứ đó với mục đích gì không?" Tư Lê hơi bối rối. Anh ngước nhìn tòa nhà cao như tìm kiếm cái điều anh ba hỏi nằm đâu trên đó. Anh nói như than vãn: "Trời đất quỷ thần ơi, anh ba hỏi thằng em này cái điều tối hệ trọng ấy thì chết chứ trả lời sao nổi." Tư Lê trùng giọng: "Hồi tôi mới vô Sài Gòn cũng đi xem kiểng phố với chú Út và thằng Sáu Đen. Sáu Đen là cái cha chửi thề giữa bữa ăn, đã bị chú Út giày hắn một chập hồi mai đó anh ba." "Mình nhớ rồi," anh ba nói. "Anh biết không?" Tư Lê nói. Lần đầu tiên Sáu Đen trông thấy tòa thống đốc, ngợp mắt đã thốt lên: "Cha trời, người Tây họ cất nhà nguy nga vậy, Sài Gòn mình đẹp tuyệt trần rồi." Chú Út ục luôn một quả đấm vào vai Sáu Đen và mắng liền: "Mày nói gì mà ngu quá vậy Sáu? Họ cất nhà, xây dinh thự là để họ ở mà cai trị, mà đè đầu cưỡi cổ dân mình, chứ đâu phải để làm đẹp cho thành phố mình." Anh ba nắm chặt tay Tư Lê: "Anh Tư ơi, anh nói bấy nhiêu mà cũng chỉ bấy nhiêu đã đủ. Nói như cụ Nguyễn Du, một lời cũng đã tiếng rằng tương chi. Chúng ta xem từng ấy công trình mở đầu của người Pháp tại Sài Gòn. Ta thấy năm 1877 họ xây dựng nhà thờ Đức Bà, năm 1881 họ xây dựng tòa án, năm 1885 họ xây dựng dinh thống đốc, năm 1900 họ xây dựng tòa đô chính. Rõ ràng người Pháp đến xứ mình, việc xây dựng đầu tiên không phải là những công trình phúc lợi cho dân, mà là nhà thờ, nơi gom phần linh hồn, thứ đến là xây tòa án để trừng phạt thể xác dân mình, và xây nơi đầu não của bộ máy cai trị." Tư Lê đắc ý, anh ba chữ nhiều có khác. Với con mắt còn bỡ ngỡ, anh chỉ nhìn qua một lượt các công trình mà đã đọc thấu tận mưu đồ của chánh phủ đối với xứ Nam Kỳ trực trị này. Thực tình, biết bao người hàng ngày đi qua đi lại nhà thờ, tòa án, nhưng dễ mấy ai đã nhìn nhận được cái bề trong của nó, anh ba. Trời về chiều, đường phố càng đông đúc, các tiệm ăn hội tụ đủ những hạng người. Anh ba vẫn chưa hết ngỡ ngàng với Sài Gòn. Người Hoa nhiều nhan nhản, tiệm ăn, tiệm giải khát, tiệm thuốc bắc hàng tấm, hàng xén, hàng vàng bạc, nhà thầu, khách sạn, nhà trọ, và cả những thứ hàng rong đủ các tiếng sao, nghe chẳng hiểu nổi. Anh Tư cứ phải làm cái công việc thông ngôn lại cho anh ba trên dọc lối đi qua. Trên đường về qua đồn Tây, mà người Sài Gòn gọi là Bót Katina, anh ba và Tư Lê bàng hoàng nhìn thấy những tên cảnh sát Tây, cảnh sát ta, lôi về đồn hai người bị trói cánh khuỷu, máu bê bết từ đầu xuống chân, không còn đi nổi nữa. Anh ba nghe những người qua đường hỏi nhau, hai người có tội gì mà họ hành hạ ghê gớm vậy? Về tội ăn cắp, bị bắt ở chợ Bến Thành. Không biết có thiệt là ăn cắp không, chỉ nghe hô lên kẻ cắp là cả trăm người xúm lại đánh kẻ đó. Rồi mã tà ập tới lập công vậy đó. Không dám nhìn hai nạn nhân, anh ba kéo tay Tư Lê quay về xóm chợ. Anh nói nhỏ với Tư Lê, giọng nghẹn ngào. Kẻ ăn cướp cả giang sơn mình, cướp cả nòi giống mình, thì chẳng thấy ai hô hào đứng lên đánh đuổi. Từ những ngày đầu đến Sài Gòn, anh ba luôn luôn tìm hướng đi ra một phương trời khác xa để thực hiện ước mơ lớn. Nhưng anh vẫn canh cánh bên lòng việc đi tìm gặp cha. Anh đinh ninh cha mình đã rời huyện Đường Bình Khê vào Sài Gòn từ ngày anh còn dạy học ở Phan Thiết. Một ngày Chủ nhật, anh tìm đến nhà Diệp Văn Kỳ, người bạn chí thân từ tuổi tóc trái đào ở Huế. Diệp Văn Kỳ bàng hoàng khi gặp lại Nguyễn Tất Thành và thốt lên. Ôi, ai như anh Thành, anh Nguyễn Tất Thành. Thành đây, Kỳ đã không nhận ra được mình kia. Trời đất! Diệp Văn Kỳ dài giọng. Nếu Hồng có hai con mắt sáng như sao, thì đã lầm anh là một cha cu ly rồi. Chứ ai đày đọa anh mà giữ vậy? Mình tự nguyện đến với cuộc sống này. Không hiểu nổi. Thầy, một bậc đại khoa, bỏ quan trường, làm ông lang đi lang thang ở các hiệu thuốc Bắc. Anh, một cậu ấm con quan, một học trò của Thiên Đường Trường Học Huế, một thầy giáo trường Dục Thanh, tự nguyện làm cu ly, để rồi đi đến đâu? Đi đến chân trời mơ ước. Anh ba vừa cười vừa nói. Diệp Văn Kỳ cũng bật cười theo, nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cái chân trời mơ ước của anh, để rồi làm một đức chúa hay đức Phật của thời đại mới hay sao mà anh phải đổi giá tu luyện đắt dữ vậy? Làm người trung chính ở giữa cái thế gian này còn chưa ăn nhầm gì. Huống hồ mơ là một thứ siêu nhân nào đó vô nghĩa, anh ạ. Qua cái phút bất ngờ, Diệp Văn Kỳ bình tâm lại. Anh Thất Thành à? Với tình bạn thiêng liêng, Kỳ hỏi thiệt, thâm tâm anh đã dứt chuyện học, quyết đi làm nghề thì tôi sẽ lo liệu được nơi làm đáng kể, anh đua tài, chứ không thể chịu cái bề anh đi làm cu ly vầy được. Nhất là thầy mà biết anh tự đày đọa mình kiểu này, lòng thầy buồn phiền biết chừng nào. Không sao đâu, anh Kỳ ạ. Cha tôi đã từng dạy anh em tôi, ở đời nghề nào cũng tốt, không có nghề nào xấu, mà có người xấu, có người tốt. Ông quan tham nhũng của dân là kẻ bất nhân, người lặt phân bón ruộng, người đốt than trên ngàn kiếm sống đều là những người lương thiện. Tôi muốn được gặp cha, thăm sức khỏe và chuyện trò với cha ít phút, anh ạ. Được rồi, ở đây dùng cơm trưa xong, tôi đưa anh đến chỗ thầy ở. Giờ này thầy còn khá bận với đám khách đến xin thầy bắt mạch, cho toa. Tôi vừa ăn cơm xong, hôm khác tụi mình sẽ vui tẩy trần một bữa với nhau mà. Kỳ phủi phủi bụi trên vai áo cho anh ba, giọng trìu mến. Hiện thời anh ở đâu vậy, anh Thành? Tôi ở xóm chợ, gần bến nhà rồng. Ở mà vô đây tôi không còn gọi tên Thành nữa, gọi là ba, nghe thuận hơn. Phải rồi, người trong này ưa gọi bằng thứ hơn là bằng gọi tên lót ổ, anh ba ạ. Kỳ như chợt nhớ ra. Ở này, anh là con thứ ba của thầy, thì phải gọi là Tư chứ. Tôi nhận kết nghĩa anh em với một anh thợ ở bến nhà rồng. Anh là Tư, tôn tôi lên là ba, anh hai ạ. À. anh ba gọi thân mật Diệp Văn Kỳ. Hì hì, Kỳ cười giòn. Ai đã gặp anh là dính như thép gần đá nam châm vậy. Ngay cái ngày còn chơi trong sân cỏ thành nội Huế, hễ vắng anh là cả buổi chơi ấy tẻ ngắt. Anh còn nhớ có dạo công tôn nữ Huệ Minh đã ghen tị với tôi vì được anh kết thân hơn không? Anh ba cười. Cái thời trẻ con ấy sao nhiều thú vị và trôi qua mau ghê. Ngày chúng mình gặp nhau lần đầu, mới đó mà đã 14-15 năm rồi. Gần đây, Kỳ hỏi, anh ba có gặp công tôn nữ Huệ Minh không? Lúc còn nô đùa trên sân, cùng đuổi bắt chuồn chuồn, bắt bướm ngoài vườn, nó khác với khi đã là cô gái có bao nhiêu bức tường ngăn cách. Hơn thế, Huệ Minh là hàng công tôn, chúng mình phải biết dừng bước trước những bậc thềm chênh lệch, anh hai ạ. Hai người im lặng, cùng hồi tưởng về một thời thơ ấu trong thành nội. Kỳ tâm sự, ba má tôi đã muốn cột tôi vô cái xiềng gia thất, anh ba ơi. Chắc hai bác nhắm hạnh cho anh, phải không? Trời đất, anh ba tài quá ta. Có gì là tài? Ngày còn ở kinh đô Huế, mỗi lần tụi này đến chơi đằng nhà anh, hai bác khen hạnh hết lời. Còn anh thì ba má của hạnh cưng quá trời mà. Anh ba nè, Kỳ dè dặt, hoàn cảnh của tôi, việc lập gia đình sớm hay muộn cũng chỉ là theo lẽ thông thường. Còn anh, tôi rất xót xa mỗi bận trông thấy thầy sống vất vưởng một mình. Cha tôi đã nhiều lần mời thầy về dạy học, nhiều người đã nghe danh tiếng của thầy. Nhưng thầy chối từ, thầy thích đi lang thang đến các hiệu thuốc Phúc Sinh Đường, Tam Thiên Đường, Thiệu Phúc Đường để coi mạch cho các con bệnh. Ai đưa cho thầy bao nhiêu tùy lòng, mà thầy cũng chỉ lấy đủ tiền ăn của ngày hôm đó. Còn ai đến sau, thầy chỉ coi mạch dùm. Người ta đồn, quan phó Bàng Huy sống như chim, nay ăn trái cây ở rừng này, mai ăn ở rừng khác, không để dành của cải cho ngày sau. Cảnh tình của thầy như vậy, thiết tưởng anh phải lập gia đình sớm để thầy... Chết chừa, không ngờ. Anh ba ngạc nhiên, không ngờ anh hai mà cũng nghĩ rằng cha tôi đợi con cái lập gia đình để có nơi nương tựa. Nè anh ba, Kỳ siết chặt tay anh ba. Tôi hiểu nhân cách của thầy, của anh lắm chứ. Địa vị, tiền tài, thầy coi các thứ đó là đổ bỏ đi. Thầy đã từng dạy, nhân sinh nhược đại mộng, thế sự như phù vân, uy thế bất túc thị, xảo hiểm đồ tự hại, giới chi, giới chi. Sao anh còn khuyên tôi lập gia đình sớm? Tôi biết không có một thứ sức mạnh nào ngăn nổi trí hài hồ của anh, cho nên tôi bàn với anh cái kế lấy vợ để có người thay anh chăm sóc cha già thì anh mới yên cái bụng mà lo việc lớn được. Thiệt không ngờ, thiệt không ngờ. Anh ba ôm lấy vai Kỳ, cười nói, vừa lắc lay. Anh xui dại tôi đi làm cái việc dã man ấy. Trời đất quỷ thần ơi, sao lại coi việc lập gia đình là làm cái việc dã man, anh ba? Lấy vợ thì phải làm tròn cái nghĩa, cái tình chồng vợ, chứ lại bắt người ta thay mình, gánh vác mọi việc để mình rảnh chân bay nhảy. Làm như vậy là cột một người con gái vào cái cửa buồng nhà mình. Dã man quá chứ, anh hai. Thì ông già bà già tôi cứ biểu tôi, muốn học lên các lớp trên hay đi du học đều được hết. Nhưng phải cưới vợ, cho có đôi có lứa đã. Bà già tôi còn nói, con trai có vợ như con thuyền có bến. Tỷ như, anh lấy em về lo liệu trăm đường, để anh buôn bán chảy trương tung hoành. Cha mẹ già em săn sóc thay anh.
Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Anh Nguyễn Tất Thành giờ đây đã đổi tên là Nguyễn Văn Ba. Cuộc gặp gỡ chóng vánh giữa anh ba và cha là ông phó bảng Nguyễn Sinh Huy ở hiệu thuốc Tam Thiên Đường càng cho thấy chí lớn của chàng trai Nguyễn Tất Thành. Chúng mình sẽ tiếp tục theo dõi mạch truyện này vào buổi đọc truyện ngày mai. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.